Bài 127 là sanh diệt đến đi. Thiền sư Như Mãn ở Phật Quang, Lạc Kinh đáp những câu hỏi của vua Đường Thượng Tông. À, đây là ngài Như Mãn ở Phật Quang, cho nên sau thì thường người ta cũng gọi là ngài Phật Quang đó. À, thì ông vua Đường Thượng Tông ông hỏi Phật đản sanh từ phương nào lại, rồi khi nhập diệt đi vào chốn nào, đã nói là ngài thường trụ ở đời, vậy nay Phật ở đâu? À, đó là Phật thì đản sanh đó, thì ở từ phương nào ngài lại mà ngài đản sanh ra, rồi khi mà nhập diệt đó thì đi về chốn nào? Thường đã nói là ngài Phật là thường trụ ở thế gian, không? Mà đã nói thường trụ thế gian, vậy thì nay hiện nay đây Phật ở đâu? À, câu hỏi cũng là có lý, không? Nhưng mà sư đáp, Phật từ vô vi đến khi diệt trở về vô vi, pháp thân đồng hư không, thường trụ ở chỗ vô tâm, có niệm về vô niệm, có trụ về vô trụ, đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, biển chân như thanh tịnh, thể hằng vắng lặng, người trí khéo xét biết, chớ sanh niệm hồ nghi. À, thì ngài đáp rất là khéo, không? Bởi vì mình mới thấy, thường đáp là phải thấy được cái chỗ người hỏi, câu đáp người hỏi. Ông vua là ông hỏi, nhưng mà ông hỏi Phật ở đây là Phật gì? À, cho nên ở đây là ông chưa quên được Phật bên ngoài, Phật lịch sử. Cho nên ông cứ căn cứ trên cái Phật lịch sử đó mà ông hỏi, cho nên là nó vẫn có cái nghi. Còn ngài thì ngài đáp thẳng Phật đây là Phật pháp thân, cho nên là Phật từ vô vi mà đến, khi diệt thì trở về vô vi. Nói đến nói về mà thật cũng chỉ là vô vi vậy thôi, dù có đến có về đó nhưng mà cũng là vô vi thôi. Phải khéo thấy chỗ đó thì mới thấy được Phật tuy có đến đi mà vốn không chưa từng có đến đi. Cho nên nó nói là pháp thân đồng hư không, thường trụ ở chỗ vô tâm đó. Thấy được cái lý pháp thân đó thì mới qua được cái nghĩa đến đi. Cho nên dù cho có niệm, nhưng mà có niệm cũng về vô niệm, có trụ cũng về vô trụ. Đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi. Dù thấy có đến, có đi, nhưng mà đừng quên cái điểm quan trọng, cái điểm cốt yếu. Điểm cốt yếu đó là cái gì? Tuy có đến có đi, nghĩa là có sanh rồi có diệt, nhưng mà luôn luôn không rời chỗ gọi là biển chơn như thanh tịnh, thể hằng vắng lặng. Nghĩa là dù mình thấy có đến có đi đó, nhưng mà không quên, không rời cái chỗ biển chơn như thanh tịnh, thể hằng vắng lặng, thì cái đến cái đi như bóng vậy thôi. Còn quên cái này là theo cái đến đi đó mà sanh mà diệt, đó là đi trong luân hồi. Cho nên cái chỗ này là cần mình phải ở trong cái tâm thể vô niệm vô trụ đó mà thấy, thì mới thấy được Phật này, tức là Phật này là không có tướng mạo, thì tìm cái chỗ nào để mà đến đi. Ở trong cái tâm thể vô niệm đó phải thấy Phật đó, nghĩa là như vậy thì ngay một cái niệm giác, ngay đây mà một cái niệm giác là Phật ra đời, còn ngay đây là một niệm mê là Phật nhập diệt, vậy thôi. Thấy ngay một niệm hiện tiền đây thì mới qua được cái nghĩa đến đi sanh diệt đó. Còn bám vào trên cái tướng của cái thân mà sanh diệt đó, thì hoặc là mắc kẹt trên cái gọi là cái Phật lịch sử đó, cái Phật gọi là thân tướng đó, sanh nghi mà giải quyết không có ra. Vua lại hỏi tiếp, Phật từ vương cung sanh là tịch, là về sông Lâm tịch, thuyết pháp 49 năm, tại sao nói Phật không nói pháp, nói một pháp? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, núi sông biển lớn, trời đất, mặt trời mặt trăng trải qua thời gian rồi cũng đều hoại diệt, thì tại sao lại nói là chẳng sanh chẳng diệt? Những điều như ấy xin bậc trí khéo vì giảng trạch. Là hai câu. Thứ nhất á, là Phật sanh ra từ ở nơi trong cung vua rõ ràng, rồi tịch là về trên sông Lâm, Ta La sông Thọ đó, để mà tịch 49 năm thuyết pháp rõ ràng. Nhưng mà như vậy thì tại sao lại nói là Phật không nói một pháp? Rồi tất cả mọi vật ở thế gian này mình thấy đây, từ núi sông biển lớn cho đến trời đất, mặt trời mặt trăng, thì trải qua một thời gian lâu dài thì rồi cũng hoại diệt hết. Thì như vậy mà nói chẳng sanh chẳng diệt đó, đó là sao? Sư mới đáp: thể tánh của Phật vốn là vô vi, do mê tình mà vọng có phân biệt, pháp thân đồng hư không, chưa từng có sanh diệt. Có duyên thì Phật ra đời, hết duyên thì Phật nhập diệt. Mỗi nơi giáo hóa chúng sanh cũng như là bóng trăng hiện dưới nước, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt. Thấy rõ chỗ vô tâm thì tự nhiên không có một pháp để nói. Vua nghe xong thì vui vẻ, càng kính trọng thiền tâm. Thì như vậy ở đây câu hỏi á là tại sao Phật không nói một pháp, đó là câu trước. Rồi chẳng sao gọi là chẳng sanh chẳng diệt là sao, nhưng mà ngài đáp chẳng sanh chẳng diệt trước. Thấy cái chỗ chẳng sanh chẳng diệt đó thì rõ được cái chỗ Phật không nói pháp. Thì cái ý Phật không nói pháp đó là sao? Nó có mấy ý. Hiểu chỗ này thì mới thấy được. Thứ nhất á, là cái pháp ấy là cái sẵn có nơi tất cả, không? Dù Phật ra đời hay không ra đời thì nó cũng vẫn không có thêm bớt, thì có gì để nói nữa, không? Cho nên nói không nói pháp đó là để chỉ cho cái pháp thể chân thật đó là cái sẵn có nơi tất cả mọi người, mỗi chúng sanh đều đủ hết. Thì như vậy dù Phật có ra đời hay không ra đời thì cái đó nó cũng vẫn không có thêm bớt, cho nên đâu có gì mà gọi là để nói thêm nữa. Thứ hai, đây là cái chỗ gọi là cái chỗ tự chứng biết thôi, chứ không có thể nói đến để mà nghĩ đến được. Cho nên là dù cho Phật có nói 49 năm đó, nhưng cái đó cũng là cái phương tiện thôi, cũng không có thể mà gọi là nói đến cái chỗ này. Mà người mà muốn thấy được chỗ này là phải vượt ngoài cái ngôn ngữ. Thứ ba là sao? Điểm thứ ba là phải thấy Phật không nói pháp ở đây á là Phật gì? Tức là Phật pháp thân mới là Phật không nói pháp. Thấy rõ Phật pháp thân đó là cái chỗ mà gọi là chân thật bất sanh bất diệt nơi chính mình đó, thì thấy Phật đó thì mới thấy được Phật không nói pháp là Phật chính đó đó. Còn cái có hiện ra để mà nói pháp đó, đó là gọi là Phật hóa thân, Phật ứng thân, đó là phương tiện. Thì hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái nghĩa Phật không nói pháp. Cho nên ở đây thì ngài mới nói là thấy rõ được cái chỗ vô tâm đó thì tự nhiên không có pháp gì để nói hết. Ngay cái chỗ vô tâm đó là cái chỗ chân thật chưa từng sanh chưa từng diệt nơi chính mình đó, thì thấy được cái chỗ đó vốn là cái sẵn nơi mình thôi, cho nên là có cái gì nữa để mà nói. Mà cái đó nó cũng không có nằm ở trong cái ngôn ngữ, phải thấy thấu qua cái ngôn ngữ, cái văn tự thì mới thấu được cái chỗ đó. Thì không nói pháp là như vậy đó. Thì như vậy là chẳng sanh chẳng diệt là sao? Thì cũng là ngay nơi cái thấy biết này, nghe không? Mà mình chưa có động niệm á, thì có cái gì mà sanh, có cái gì mà diệt? Tức là cũng ngay nơi cái thấy, cái biết hiện tại đây, nhưng mà chưa có động niệm á, thì cái gì sanh, cái gì diệt trong đó? Mà trước khi chưa động niệm thì tìm cái tướng sanh diệt ở chỗ nào? Trước khi chưa động niệm, cho nên là hãy mà tâm sanh diệt thì thấy các tướng sanh diệt rõ ràng, còn tâm mà lặng lẽ thì sanh diệt cũng lặng lẽ. Nói chẳng sanh chẳng diệt ở đây á là mình phải thấy ngay nơi cái tâm thể mà vô tướng đó đó, ngay nơi tâm thể đó mà thấy, chứ còn không phải nói chẳng sanh chẳng diệt là ở trên cái tướng phân biệt này mà thấy. Hiểu như vậy đó thì mình mới thấy được cái nghĩa gọi là chẳng sanh chẳng diệt. Chứ còn không thì sẽ sanh nghi, thấy tất cả mọi cái vật thì đều vô thường hết mà nói là chẳng sanh chẳng diệt thì làm sao hiểu nổi. Cho nên đây là dù thấy tất cả mọi thứ đều là vô thường nhưng mà ngay nơi thấy biết mà hiện tại đó mà chưa có dính nơi các cái trần, chưa dính nơi các cái tướng, chưa có động niệm, thì thấy thấu được ở chỗ đó thì mới ngay nơi các tướng sanh diệt này rõ được cái chưa từng sanh diệt. Thì như vậy là thấy được cái nghĩa chẳng sanh chẳng diệt, tức là ngay nơi sanh diệt mà chẳng sanh diệt. Bởi vậy mà hiểu được chỗ này á thì liền thông cảm được cái chỗ mà trong kinh Kim Cang mà gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả cái gì là có tướng á đều là hư vọng hết, hư vọng tất nhiên là có sanh có diệt, nhưng mà nếu thấy các tướng chẳng phải tướng thì liền thấy Như Lai. Tuy là các tướng đều là hư vọng hết đó, nhưng mà nếu ngay nơi các tướng đó mà thấy chẳng phải tướng tức là vượt qua cái đó, không có mà mắc kẹt bám trụ vào các cái tướng hư vọng đó, thấy thấu qua đó thì liền thấy Như Lai chẳng sanh chẳng diệt. Thì Như Lai chẳng sanh chẳng diệt là Như Lai đó, đó là bài 127.